135. Sự vô lý trong việc cúng thất.
Tôi muốn nhắc lại Địa Tạng rất nhiều tên ở trong cái Địa Tạng ấy. Phật tử đừng có sợ. Tất cả những Địa Tạng đó là chẳng qua là ta diễn tả cái hình thái, cái trạng thái của cái cách hành hình khổ sở. Khổ sở từ nhẹ cho tới bực, khổ sở vừa vừa cho tới khổ sở cùng cực nặng nhất qua những cái danh từ địa ngục đó. Chứ địa ngục nó không có ai làm sẵn cho các vị để hành ai bao giờ. Không có ông nhiều quý sứ nào để làm sẵn cái địa ngục như vậy để hành ai bao giờ, không có. Mà nó là do cái tâm trạng của con người, do thân khẩu ý của mình, do lục căn nó xuất phát với lục trần, với lục thức, mà nó làm ra cái thứ khổ, khổ nặng, khổ nhẹ, khổ nhiều, khổ ít. Nó có ra từ 18 nhân cho 3 thành ra 54. Này nhân cho 3 thành ra là 36. Mười tám nhân cho ba hả, ba chục là thành ra 54. Rồi cứ nhân như vậy nó ra 108, là nhân nữa, nếu mà cần nhân nữa nó cũng ra nữa. Đó là những cái ý niệm, cái trạng thái để diễn tả qua cái sự khổ đau bằng nhiều cách vậy thôi, chứ không có cái địa ngục làm sẵn. Thế thì khái niệm về địa ngục nó như thế. Cho nên là mà học kỹ cái nghĩa của chữ địa ngục rồi là giải tỏa cái sợ hãi về cái sự hành hình của quỷ sứ và diêm vương. Do vậy cho nên là các vị muốn cúng thất là cúng, chứ còn cái ông nhất điện bình đẳng dương là thất quý bộ, ông nhị điện là thái sư dương, rồi tam điện là tống lý dương gì đó, không có. Các vị muốn cúng tôi là không có cản chi. Các vị cứ nói là người xưa bài người nấy làm thì cứ làm là do các vị, chứ còn theo tôi học Phật thì không phải vậy. Và lại nữa, cái sự cúng thất như vậy nó vô cùng là vô lý. Ngay trong lúc chết là cả chục ông thầy cúng, cả chục thầy kinh rồi cầu siêu về cực lạc rồi. Vậy thì có siêu hay không? Nếu siêu thì đã siêu rồi. Mà đã siêu rồi thì tại sao là có cúng cái ông Nhất Điện Bình Đăng Dương? Rồi Nhất Điện Bình Đăng Dương cũng mời thầy chùa cúng rồi, cũng cầu siêu rồi, thì tại sao lại còn cúng cái ông Nhị Điện? Và cho tới 2 năm sau cúng cái ông Thập Điện. Một cái điều cách nghĩa không có được, không bao giờ cách nghĩa được. Mà Đạo Phật thì không có dạy cái kiểu mà nói càng không cách nghĩa được. Cho nên tôi biết là tôi nói cái đợt này rồi đó, có thể là có người ta từ giả vĩnh viễn không nghe tôi nữa đó. Bởi vì nghe chịu không có nổi. Nhưng mà là tại vì tôi hiểu như vậy, tôi phải nói như vậy. Còn bằng không tôi sống để làm gì? Sinh tôi ra trên đời này tôi làm thầy chùa để làm gì? Ăn thì có, mà đền trả cái công ơn của mình thọ dụng mình ăn thì mình không trả, mình không đền cho ta cái gì hết. Còn mình biết cái biết của mình mà mình không nói thiệt, vậy là mình là cái thằng lưu manh hay sao? Không nói thiệt, cứ nói ở mờ vậy để gạt người ta ăn hoài vậy đó. Không được, tôi làm cái đó không được. Mà tôi nói thiệt thì tôi cũng có thể bị tấn công rằng là cái ông này nói nghe khó chịu, không trái ý ta. Mấy mươi năm ta đã từng cúng, ta đã từng làm như vậy, bây giờ ông này nói sao mà vậy, chẳng lẽ là công lao của ta hồi đó bây giờ đổ mất hết rồi sao? Thành ra là người ta tấn công. Rốt cuộc là tôi bị thua thiệt, bị lỗ lạ, tôi không có được gì hết. Cho nên cái đợt này tôi nói cái này rất là khó nghe mà. Mấy năm nay, mấy chục năm nay không dám nói, bây giờ nói không còn gì để mất. Chỉ ngồi nói một mình, chỉ nói để nhắn gửi vậy thôi thì mới dám nói, chứ còn nói chỗ đông người không dám nói. nói chỗ đông người, người ta không nghe. Chưa kể là người ta phản đối nó lô thôi lắm. Còn bây giờ đây này, ngồi đây nè, 2 giờ, 1 giờ thức dậy rồi đó, 2 giờ rưỡi bắt đầu làm, bắt đầu nói nè. Nói cho tới 4 giờ mới xong, 2 rưỡi tới 4 giờ mới xong. Mà nói một mình, hy vọng rằng gửi cái lời nói này cho Phật tử gần xa, hữu duyên thì nghe, nghe chịu nổi, còn không hữu duyên là nghe không chịu nổi. Kinh Địa Tạng người ta mướn tụng đắt tiền, người ta không tiếc mà đem đi nói như vậy, thì thành ra là tiền của ta là tiền mất tật mang sao, ra không chịu. Nhưng mà sự thật á, tiền mất tật mang đấy, đừng có tưởng đâu là mướn 3 triệu một bộ hay là 10 triệu một bộ vậy là có mướn, không có đâu, tiền mất tật mang.